tôi nói về cái tổng quát của bài kinh một chút, quý vị nghe ai có ghi được thì ghi. Bài kinh Bát Nhã, tức là đây là Đại Bát Nhã, cả thải là 600 quyển, chia ra 16 hội. Đó là cái tổng quát của bộ kinh Đại Bát Nhã. Mà hội trong cái hội này, tức là bài kinh mà họp hôm nay đó, là cái hội thứ tư trong 16 hội, có cả thải là 29 phẩm, họp 5 phẩm, tức là tiếp học 5 phẩm. Hội này từ quyển 500 quyển là từ quyển 538 đến quyển 555. Như vậy trong hội này cả thải là 19 quyển. Đó là tổng quát về cái kinh Bát Nhã và nói chuyên về cái hội mình học hôm nay. Bây giờ đây bắt đầu vào trong phần kinh. Như đọc coi, đây là cái phẩm diệu hạnh ở trong cái hội thứ tư của kinh Đại Bát Nhã. Đầu tiên là kể trong cái hội chúng ở tại núi Linh Chứa, thành Hương Xá, có cả thải là 1250 vị tỳ kheo về chứng A La Hán. Đây kể lại cái công hạnh của các ngài để chứng được A La Hán thế nào, để giết sạch các lậu, không còn phiền não, được tự tại chân thật, tâm khéo giải thoát, huệ khéo giải thoát, như ngựa khôn đã thuần. Ở đây nói tâm giải thoát, huệ giải thoát là sao? Tâm với huệ nó có khác nhau. Tâm khéo giải thoát tức là nơi tâm mình không còn vướng mắc tất cả những cái phiền não có buộc nữa, thì gọi là tâm khéo giải thoát. Huệ khéo giải thoát tức là cái trí tuệ khéo dứt mọi cái trói buộc, do những cái cố chấp đều được dứt sạch hết, cho nên gọi là huệ khéo giải thoát. Như ngựa khôn đã thuần, nghĩa là như con ngựa khôn đã thuần thuần rồi, sai đâu làm đó, không có cái bị tránh né, không có cái lôi thôi. Như con đại long là chỉ như con mà ngựa quý nhất, việc đáng làm đã làm, điều nên sửa đã sửa, bỏ hết các kính nạn, nghĩa là các ngài bỏ hết các kính nạn. Gánh nặng như cái gì? Bây giờ ở đây quý vị có ai có gánh nặng không? Có không? Cái gì gọi là gánh nặng? Thấy ai thấy đi thẳng thơi quá mà, mỗi người được tự do, có một mình đi tới nuôi tự do, đâu có cái gì gọi là gánh nặng. Phải không? Như vậy thì cái gì là gánh nặng của người tu? Cái gì? Bây giờ hỏi tam đọc á, có phải là cái gánh nặng của người không? Mà bỏ được hết chưa? Như vậy thì gánh nặng mình chưa có bỏ hết. Còn đối với các ngài thì cái gánh nặng đã bỏ hết rồi. Tự mình được lợi lạc, giết hết các chết, các chết tức là các kiếp tử đó. Chánh chi giải thoát, chiếu tâm tự tại, cứu cách bậc nhất, tức là trên con đường giải thoát được hiểu biết đúng đắn, và tâm của các ngài được tự tại, tức là chú chấp bậc nhất là họ cùng bậc nhất, không có ai là gì nữa. Từ Anan liên toàn ở hàng học địa. Học địa là sao quý vị biết không? Thường thường mới nói, những quý vị mà chưa chức A-la-hán thì gọi là hữu học hay là học địa. Còn chức A-la-hán về sau gọi là vô học. Ở trong đây chỉ có mẹ Anan là người còn dở hơn hết. Trong chúng đây cụ thọ thiện hiện là bậc thượng hữu. Cụ thọ thiện hiện là gì nào? Nói tu bồ đề hay là nói thiện hiện là đứng từ mặt nào mà nói? Cụ thọ thế. Tu bồ đề là tiếng Phạn dịch âm. Dịch âm tiếng Phạn thì gọi là tu bồ đề. Thiện hiện gọi là dịch nghĩa gọi là thiện hiện. Ở khi nào nói thiện hiện tức là lúc đó gọi là dịch nghĩa. Khi nào nói tu bồ đề đó là đứng về mặt dịch âm. Hai cái khác nhau chứ cũng một người. Đầu tiên Phật bảo về thiện hiện, ông nên lấy biện tài vì chúng Bồ Tát Na Tát thương thuyết chỉ bài phá pháp nhã ba la mật đa sâu thẳm, dạy bảo chư Bồ Tát Na Tát chiến nơi phá pháp nhã ba la mật đa chấm được cứu cánh. Bây giờ đây Phật bảo ngài thiện hiện nên vì các vị đại Bồ Tát là nói chỉ cái phá pháp nhã ba la mật đa, khiến cho những vị Bồ Tát đó nhờ cái pháp phát nhã ba la mật đa này mà sớm được cứu chính. Khi mà nghe Phật pháp được thực hiện như vậy thì ngài khá lợi Phật như với suy nghĩ tự thọ khá lợi tử suy nghĩ nay như giả thực hiện tự lấy chức mình hay nhờ chức quan thành của Phật vì chúng Bồ Tát Minh Tát nguyên thuyết chỉ bài pháp bát nhã ba la mật đa sâu thẳm. Khi mà nghe Phật sai ngài thiện hiện vì Bồ Tát nói pháp bát nhã thì lúc đó ngài khá lợi tử nghĩ rằng không biết ngài thiện hiện nói pháp bát nhã đó là tự cái khả năng của mình hay là do quan thần của Phật gia hộ mà nói được cái pháp bát nhã như vậy để giải Bồ Tát. Đó là cái nghĩ trong tâm của ngài khá lợi tử. Nhưng khi đó thì ngài thiện hiện nhờ quan thành của Phật biết được tâm ngài khá lợi tử. Thiện hiện nhờ quan thành của Như Lai biết được chỗ tâm nghĩ của khá lợi tử, liền bảo khá lợi tử: đệ tử Thế Tôn có kiên quyết chỉ bài thì nhờ chức quan thành của Như Lai. Vì trước sau khá lợi tử, mà trước vì kia kiên quyết chỉ dạy pháp ý, kia y lời Phật dạy tinh thần tu học cho đến chứng được hạnh thánh của các pháp. Sao vì kẻ khác kiên quyết chỉ dạy nếu không trái với pháp tánh điều là nhờ qua thành của Như Lai gia vị cũng là chứng được đẳng như của Phật tánh. Thì nói rằng đệ tử của Phật nghe Đức Phật dạy cái pháp ý rồi mình nỗ lực tu hành cái pháp yếu tức là cái pháp quan trọng Phật chỉ dạy là cho hàng đệ tử, và hàng đệ tử đi ra đó tu hành tinh tấn chứng được hạt tánh của các pháp, tức là nhận chân được cái tánh thật của các pháp. Từ xa vì kẻ khác thương thuyết chỉ dạy tức là sao rồi mới vì người mà chỉ dạy cho họ, nếu cái chỉ dạy đó không phải gì không đánh đều là nhờ quan thần của Như Lai cho kệ, tức là mình nhờ Phật dạy tu hành hộ được pháp tánh, từ sao dạy là đệ tử thấy đúng cái pháp tánh đó không trái, đó gọi là sự gia vị của Phật. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai thì cũng là chứng được đẳng vô của pháp tánh. Chữ đẳng vô, chữ đẳng là bình đẳng, chữ vô là sâu, tức là người pháp tánh là đứng phần họ. Rồi tới khiên mình nghe Phật dạy thì cũng ngộ được cái pháp tánh đó. Thì như vậy cái pháp tánh đó từ nơi Đức Phật bình đẳng trôi qua hình, rồi mình bình đẳng nói trôi đến những người sao, vì vậy tôi gọi là nói là bình đẳng, là đẳng như của pháp tánh. Thế nên tôi sẽ vì chúng Bồ Tát Nam Tát tuyên thuyết chỉ bài có Bát Nhã Ba La Mật Đa Câu Phẩm, dạy bảo chiếm nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa chấm được thứ chính. Ngay đã làm được việc này đều nhờ Phật lực, không phải do biện tài của tôi. Thì như vậy sẽ thấy rằng mỗi một khi một vị Bồ Tát, một vị A La Hán nào mà thuyết pháp dạy chúng, thì cái thuyết pháp dạy chúng đó là điều đương qua thành của Phật. Vì mình học ở Phật, mình ngộ, mình hiểu được, rồi đem cái họ cái hiểu đó dạy lại cho người sau, thì đó gọi là duyên qua thành của Phật, chứ không phải tự ý mình nói, tự ý mình thuyết. Bởi vậy nên kinh Bát Nhã dù cho trực tiếp Phật nói, Phật dạy hay là gián tiếp thì cũng là từ cái pháp tánh nó lưu lại, chứ không phải là tự ý các người sao mà có thể nói được. Đó là cái chủ yếu mà đã học được ở đây. Rõ này được chủ nghĩa của Bạch Phật. Bạch là Thế Tôn, nay con vì chúng Bồ Tát A Tát thiên thuyết chỉ bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Câu Phẩm, dạy bảo chư Bồ Tát Ma Tát chiếm nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa sống được thứ cánh. Thế Tôn, nói là chư Bồ Tát do pháp gì gọi là Bồ Tát? Thế Tôn, con không thấy có pháp có thể gọi là Bồ Tát Ma Tát, cũng không thấy có pháp có thể gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi Phật bảo này nói pháp Bát Nhã dạy chúng Bồ Tát, nhưng bây giờ Ngài đặt câu hỏi, Ngài nói là Ngài không thấy có cái pháp gì gọi là Bồ Tát, và cũng không thấy còn không. Không có một pháp gì gọi là Bồ Tát, không có một pháp gì gọi là Bát Nhã. Bây giờ Phật tử nói cái gì đây? Nói cho ai nghe? Để nói cho Bồ Tát nghe pháp Bát Nhã. Bây giờ Bồ Tát từ ngày không thấy có Bồ Tát Bát Nhã, ngài cũng không thấy có pháp Bát Nhã. Giờ lấy cái gì nói cho ai nghe đây? Đó là cái đoạn đầu mình đưa lên. Thế Tôn, con đối Bồ Tát và pháp Bồ Tát không thấy không được, cũng không thấy không được pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Làm sao bảo con vì chúng Bồ Tát A Tát thiên thuyết chỉ bài pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm? Thế thường con phải lấy pháp tất cả ta làm ra nào dạy bảo những chúng Bồ Tát ma tát nào những nơi pháp tất cả ta làm ra chấm được chúng sanh không hả? Vì vậy thì ngài hỏi Phật, bây giờ ngài không thấy có Bồ Tát, không thấy có pháp tất cả ta làm ra, thì giờ Phật bảo ngài dạy Bồ Tát hóa thoát ngã ba lần ra để đến chống được chú sánh để trình lấy chạy về các nào để được chú sánh như vậy là về nhà chú nó rất ngã chưa nơi đâu vậy mà tới đoạn cuối của nhà nói thế này Thế Tôn, nếu Bồ Tát, Ma Tát nghe nói như thế, tâm không chuyển loạn, không lui sụp, không kinh sợ, an chúng đúng như pháp tất ngã ba la mật đa đã dạy, tu hành pháp tất ngã ba la mật đa chứng được chứng chánh. Phải biết tức là vị ấy, dạy bảo như Bồ Tát, Ma Tát, nếu như pháp tất ngã ba la mật đa chống được chứng chánh. Cũng nói vị ấy chuyên thức để tài pháp tất cả ba la mật đa vô thượng lại Thế Tôn nếu Bồ Tát Ma Tát hành pháp tu hành tất cả ba la mật đa nên học thế này trong chấp trước tâm đại bồ đề tại sao vì tâm tuy tâm tánh bản tánh thanh tịnh thì như vậy để nói lại rõ ràng cái đoạn này Phật dạy ngài thiện hiện nên vì chúng Bồ Tát nói pháp tất cả ba la mật đa để cho chúng Bồ Tát tu hành cho mau chóng đến chỗ cứu kiếm nhưng mà ngài thiện hiện ngài thưa rằng ngài không có Bồ Tát không thấy chúng pháp tất cả ba la mật đa không thấy Bồ Tát không thấy pháp tất cả ba la mật đa thì bảo ngài dạy là dạy cái gì lấy cái gì mà dạy dạy cho ai nghe phải không nhưng mà cuối cùng ngài nói rằng nếu mà Bồ Tát nào nghe cái pháp này rồi tâm không tuyệt loạn quân dân khi đó tu hành thì đó là vì Bồ Tát nó có tất cả ba la mật đa thì những vị đó tu hành trong cái chú sánh thì như vậy ngài nói tất cả chỗ nào nói tập cái ý gì à, bởi vì có tất cả là không thấy có ngã thiệt không thấy có ngã thiệt vì ngã là cái thân do tứ đại hòa hợp hay là do nhân duyên hòa hợp tự chứng là không chỉ có giả hiệu thì như vậy ta là giả hiệu thì Bồ Tát có giả hiệu không à như vậy thì ta là giả hiệu thì Bồ Tát cũng là giả hiệu mà giả hiệu thì có thiệt ở đâu à như vậy thì Bồ Tát là ngã ngã không thiệt bây giờ pháp tất ngã ba la mật đa là pháp ngã không thiệt pháp có thiệt không à, pháp tất ngã cũng là cái tướng duyên hợp mà là tướng duyên hợp thì cũng là giả hiệu không thiệt thì như vậy không thấy có Bồ Tát thiệt không thấy có pháp tất ngã ba la mật đa thiệt thì đó là nó đắc ngã chưa? Ở đó là nó đắc ngã rồi. Như vậy thì đối với người nào mà không thấy ngã, không thấy khó thiệt đó, đó là người đủ lòng thức dậy để tu hành thì không truyền loạn và chấp được cứu cánh đắc ngã. Phải không? Đó. Thì mới nghe như ngài không nói là rốt cuộc thì ngài bây giờ đã tiếp câu hỏi của cái đoạn chót rồi nói rằng không chấp trước tâm đại bồ đề. Tại sao? Vì tâm tư tâm tánh bản tánh thanh tịnh. Cái câu đó thật là khó hiểu, cho nên ngài Xá Lợi Phất mới hỏi tự họ thiện thiện có cái tánh tư tâm và phải tâm chánh là có chữ nghĩa tên nó vì tâm tư tâm tánh. Cho nên ở đây mới hỏi lại có cái tánh tư tâm và phải tâm chánh, nhớ hai cái chữ tư tâm và phải tâm đó. Tư và phải, phải tức là tự, tư tâm và tự tâm đó. Như vậy thì có cái tánh tư và tự không? Có không? À, thì ngài chưa hiện mãi lại thì có được tự tư tâm và tâm tánh, hoặc có hoặc không là có thể được chăng? Đó. Ở giai đoạn đầu thì ngài thiện hiện, ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài thiện hiện có cái tánh tri tâm và phải tâm chân. Thì ngài thiện hiện chỉ trả lời bằng cái hỏi lại tri tâm và tâm tánh hoặc có hoặc không có thể được chăng? Như vậy cái câu trả lời đó nó có ý nghĩa gì? Bởi vì nếu mà nói cái tâm tri tâm và tâm đó và tự tâm đó, nếu nói có cái đó thì tức là còn thấy có cái tự có cái tư là chẳng phải tâm là tâm. Mà nếu còn có cái đó, thấy có cái đó thì chưa phải là thấy tất cả. Cho nên ngài chưa hiện thì không trả lời mà chỉ hỏi lại tri tâm và tâm tánh hoặc có hoặc không có thể được không. Như vậy thì hỏi thêm một cái nữa là như vậy thì ông nói cái tri tâm và thủy tâm đó là có là không được hay không? Nếu đó là có hoặc là không được thì tôi sẽ trả lời cho ông. Ngài Xá Lợi Tử đó thể hiện không được, nó không được nói là có, không được nói là không. Mà đã không nói có, không nói không được thì là sao phải tri tâm hay thủy tâm được? Như vậy mà thể hiện hỏi Xá Lợi Tử tri tâm và tâm tánh hoặc có hoặc không đã không thể được, tại sao lại hỏi có tri tâm? Có cái tánh tri tâm và phải tâm chân. Nó đã nói là không thể có được cái tri tâm và tâm tánh, cái đó không thể có được, thì tại sao ông lại hỏi như vậy? À, thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi lại ngài Thiện Hiện những gì gọi là tri tâm tánh. Cái gì gọi là tri tâm tánh? Ngài Thiện Hiện đáp: nếu không biến hoại, không phân biệt, ấy gọi là tâm tri tâm tánh. Cái câu trả lời này rất là rõ ràng. Cái gọi là tri tâm, tâm tri tâm tánh đó, tức là cái tánh không phải tâm mà không phải tâm. Cái tánh đó là gì? Là chỉ cho cái thể không biến hoại, không phân biệt. Cái thể không biến hoại, không phân biệt thì cái thể đó gọi là tâm tri tâm tánh. Như vậy thì cái người mà tu hành Bát Nhã không nên chấp kiến tâm đại bồ đề. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm đại bồ đề này là cái cái tâm không biến hoại, không phân biệt, không biến hoại, không phân biệt. Đã là không biến hoại, không phân biệt thì chỗ nào để cho mình chấp kiến? Do đó cho nên mới giải thích từ trước đến đây thấy rõ là cái chỗ đó không phải là cái tâm tương đối có không, mà nó là cái chỗ không phân biệt, không biến hoại và không phân biệt. Đó là thức khen lần hai Phật như lời nhân giả nói, nên khi Phật nói nhân giả trụ định vô cánh rất là Phật nhất. Quả như lời Thánh nói, ít trụ cái định vô cánh là Phật nhất. Cái định vô cánh mà thường thường gọi là vô cánh tam muội đó. Vô là không, chỉ cánh là tranh cãi, không có tranh cãi là Phật nhất. Tại sao mà không tranh cãi? Bởi vì giới phàm phu mình nhìn sự vật qua cái có, cái không, cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu, cái hơn, cái thua, vân vân. Nhìn theo con mắt đối đãi, cho mỗi cái đối đãi đó là thiệt. Mà đã là nhìn theo con mắt đối đãi rồi thì cái gì mà mình cho nó là phải, người khác nói là quấy, mình chịu không? Cái gì mình cho là tốt, người khác nói là xấu, mình chịu không? Bởi vậy cho nên là sanh cái gì? Sanh cãi. Còn bây giờ đây, Bồ Tát nhìn không có một pháp thiệt, không có một pháp thiệt thì lấy cái gì để mà cãi? Cãi cái gì? Nó không có cái tốt thiệt, không có cái xấu thiệt, không có cái phải thiệt, không có cái quấy thiệt thì lấy cái gì mà cãi? Đấy không? Cãi là khi nào thấy có một cái thiệt nó cãi. Bây giờ không thấy cái gì thiệt hết thì cãi cái gì? Bây giờ thử cho em hôm nay toàn chúng tập, mình không thấy có cái gì thiệt hết, thử cho cả ngày cãi lại, có cái gì để cãi không? Còn mình thấy rõ là cái này xấu thiệt, mà cái xấu không biết đâu, phải không? Mình cho là xấu thiệt, bây giờ tính cái xấu thì tự nhiên là mình tức, bởi vì cái có cái thiệt. Như vậy mà ở đây á, nói là Bồ Tát hay là ngài chuyển hiện, ngài trụ cái định vô tánh, an trụ cái định vô tánh, tức là do ngài thấy rõ tất cả pháp hồi nãy nói đó, không có Bồ Tát thiệt, không có Pháp Tác Nhã thiệt. Bồ Tát và Pháp Tác Nhã không thiệt rồi thì hỏi còn có cái gì thiệt nữa, phải không? Không có cái thiệt thì lấy cái gì mà cãi, mà tranh hơn thua? Bởi vậy cho nên ngài được cái định vô tánh Phật nhất. Nếu Bồ Tát Ma Tát nghe nói như thế, tâm không chìm lặng, không liên tục, không kinh sợ, phải biết giải cầu vô thượng cái đắc Bồ Đề, được không có chuyển. Nếu Bồ Tát Ma Tát quán sát như thế, tâm khi tâm tánh, nên biết Bồ Tát này không lìa bát nhã ba la mật đa thân thọ. Ở đây nói rằng Bồ Tát phải quán sát như thế, tức là quán sát thế nào? Tâm thi tâm tánh, tức là phải thấy rõ nơi cái tâm nó không phải là cái tánh tâm, tức là cái tâm đó nó không phải là cái tâm suy nghĩ, cái tâm phân biệt, cho nên là tu tâm tánh. Mà cái tâm đó nó không có biến hoại, nó thấy được như vậy đó thì gọi đó là là Bồ Tát không lìa đó.
Ta làm chúng ta không thở.
Rất thấy được như vậy là không lìa đó. Ta làm ta không thở. Nếu người thiện nam thiện nữ muốn cầu tu học quả vị thanh quan thập giác Bồ Tát, điều nên nói pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm phẩm này, chí tâm lắng nghe phả trì đọc tụng và chuyên hành tu học, phương tiện khéo léo kiếm chỗ tu hành chấm được cứu cánh. Vì thế sao? Vì trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm phẩm này nói chung tất cả pháp nên học, bởi vì nói là pháp nhã là trùm tất cả các pháp nên học. Những cái pháp nào cần học á đều nằm ở trong Bát Nhã hết. Tại sao vậy? Tại sao mà nói là kinh Bát Nhã là trùm tất cả pháp nên học? Giờ Bát Nhã là gì? Là trí tuệ thấy đúng như thật, phải không? Như vậy thì tất cả pháp Phật dạy là chân lý, là sự thật. Mà chân lý, sự thật đó nó từ cái gì thấy? Từ trí tuệ Bát Nhã mà thấy. Thì như vậy Bát Nhã phải trùm tất cả pháp không? Là tất cả pháp nào mà đúng chân lý hợp với lẽ thật thì đều do cái trí tuệ Bát Nhã mà nhận ra hết. Như vậy mà nói là Bát Nhã là trùm tất cả. Ai học pháp nào cũng phải từ Bát Nhã mà học, chứ không có thể rời được. Nếu Bồ Tát Ma Tát cầu thành cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, muốn tu hành đúng hạnh chi Bồ Tát, muốn thành tựu đầy đủ phương tiện khéo léo và các Phật pháp, đều nên nói thắng thắng và đọc ra câu hôm nay. Chí tâm không nghe khỏi thề đọc tụng, chí tựa không xuống tu hành đúng như lời dạy. Vì thế sao? Vì tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm phẩm này nó trùm tất cả pháp như Bồ Tát Ma Tát phải học. Nếu Bồ Tát Ma Tát hay trong pháp này tinh cần tu học, đắc được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tất cả sở cầu đều được đầy đủ. Bởi vì đã nói rằng Bát Nhã là trùm hết tất cả pháp, như vậy thì thành Phật là thành cái Phật gọi là vô thượng chánh đẳng giác, tức là cái giác ngộ tột cùng, không còn gì hơn và luôn luôn liên tục không có lúc nào giác đoạn. Thì cái giác ngộ đó có phải từ trí tuệ mà ra hay không? Bởi vậy cho nên muốn được thành vô thượng chánh giác, chánh đẳng chánh giác thì phải từ Bát Nhã. Bát Nhã tức là từ trí tuệ, từ trí tuệ mà được. Bởi vậy nên Bồ Tát nào muốn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà lìa cái pháp Bát Nhã ra thì không thể nào được. Cho nên phải tu, phải học Bát Nhã thì mới đi tới cái chỗ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Đó là cái lời Ngài Thiện Hiện Ngài chỉ bài cho mọi người ứng dụng tu. Ở đây Ngài Thiện Hiện mới bạch Phật thêm: Bạch Thế Tôn, con quán Bồ Tát chỉ có giả danh, chẳng biết, chẳng được, chẳng thấy sự thật. Con quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chỉ có giả danh, chẳng biết, chẳng được, chẳng thấy thật sự. Con sẽ vì những Bồ Tát Ma Tát nào khuyên thiếu chỉ bài Bát Nhã Ba La Mật Đa nào để nói, lại bảo những Bồ Tát Ma Tát nào biết nơi Bát Nhã ba la mật đa câu hỏi thế nào chấp được cứu cánh. À, thì như vậy ngài nhắc lại cái ý hồi đoạn đầu, ngài nói là ngài quán sát thì chỉ thấy Bồ Tát chỉ có giả danh. À, rồi thấy pháp bát nhã ba la mật đa cũng chỉ có giả danh. Như vậy thì lấy pháp bát nhã nào dạy Bồ Tát nào mà để đi đến chỗ chống được cứu cánh. À, đây để nói thêm một đoạn sau rồi tôi giải thích quý vị thấy rõ. Thế Tôn, con quán sát Bồ Tát và bát nhã ba la mật đa được không?
Ba la mật đa chỉ có giải con chẳng biết đặt được đặt thấy thật đó nói có tự tánh và bát nhã ba la mật đa về có đi nhờ. Thế Tôn, tên bát nhã ba la mật đa câu hỏi mà tên Bồ Tát tự không biết về cũng không tự trí. Ở đây nói là cái tên Bồ Tát và cái tên Bát Nhã, hai cái đều không biết về cũng không có tự trí. Không nhất định là sao? Lúc đó nếu mà đem thui lên thủi cho người mà cho mẹ mà đặt tên là Nguyễn Thị Bạch, mẹ chưa đặt tên Nguyễn Thị Bạch rồi thì mình sao?
Tôi vui không?
Rồi sao mà ai nói cái Bạch không?
Nói tới tên Bạch đi được không?
Nhưng mà mình thì đem cho mẹ đặt tên Bạch thì ra bạn bè
đi học rồi với bạn bè đổi là tên Hát. Thì như vậy thì họ kêu là Hát,
ở trường thì kêu là Hát,
về nhà cho mẹ kêu là Bọc thì thế nào chú? Thế nào chú?
Thế nào là sự thật? Thế tờ thấy xanh rồi rõ ràng là lên được kiểu thì Bạc.
Bây giờ họ thấy thì qua thấy đen của cả tên là Hát
thì như vậy thế nào chú?
Như vậy thì tên nó có tiền thật hay không?
À, cái hình phở dạy cho nên tên là cái giả hiệu không thật. À, mình bây giờ mình có chắc tên là thật hay không? Ờ, ai đặt tên là Hữu Thị Bê, Hữu Thị A gì đó mà có người nào biết thì trước cửa mà ai lắm giá thì có tên A, tên B đặt hơn mình sao? À, mình nổi tiếng như là khải toàn họ lòi,
phải không?
Thì như vậy có phải là mình chấp cái tên nó là thiệt hay không?
Có khi là chưa động tới
mình mà chỉ nói cái gì mà có cái tên chút cái tên mình đã bùng. Cho nên hồi xưa
chính vì thấy
có những cái chấp rất là thích rồi.
Để dụ như người đó tên là Cao mà là ông cả ở tại cái xã đó
thì ở trong xã nó không được kêu ông, mà kêu cây cao nữa,
kêu cây kêu.
Như vậy thì mới thấy là người ta sắp quá tuyệt sắc. Tức là khi đặt cái tên, đặt cái giả hiệu, rồi sắp cái đó, rồi kêu chỗ rồi chưa đi thi đó. Và những cái trường thi nó phạm gì? Phạm quý, tức là mình lỡ làm bài mà kêu người ta chưa thì cái đó thì bị bác bỏ, đó, phải không? Thì như vậy cái tên là cái giả điệu mà chúng sanh mê làm sắc nó là cái thiệt.
À,
bởi cái thiệt cho nên rồi từ đó sanh ra bao nhiêu thứ cố chấp tuyệt hảo làm khổ tình hình, làm khổ tình người. Bởi vậy cho nên đây mới nói rằng cái tên chỉ là giả danh, chẳng biết chẳng được.
À, chẳng thấy sự thật, bởi vì cái tên là cái giả tên có gì thật đâu, phải không? Bây giờ quý vị nhớ từ hồi bé tới giờ quý vị được mấy tên rồi?
Mấy tên rồi? Đó. Và giờ tên là Việt. Ở nhà ba má đặt một tên, phải không? Rồi có khi vào trường á, ở nhà ông bà kêu tên này, với trường kêu tên khác cũng có. Rồi lớn lên cái đi như y học cũng thêm tên nữa. Rồi tới trường xuất gia cũng thêm tên nữa. Bây giờ cố không bao tên là Việt. Bây giờ thì cái tên là cái giả hiệu tạm dùng cho mỗi thời, phải không? Mỗi thời nếu lúc mình ở chùa tu thì có cái tên trong chùa, ở một nhà thì có tên như một nhà, từ theo cái trường hợp mà đặt tên. Như vậy tên là cái thân thiện, mà bây giờ mình lại cấp nó là thiện. Mà khi mình cấp nó là thiện rồi thì ai động với nó là mình thân gia thiền não, phải không? Đó, đó là cái cố chấp mà đi tới thiền não. Như vậy ở đây nó là nó không có thiện, nó không có biết thiện, cũng không có tự tư. Và vì cái sao thì hai tên như thế đều có chỉ có hai tên, tức là tên Bồ Tát và tên Bát Nhã. Hai tên đều không thể có, không thể có pháp, không định, không tự tư. Cái gì mà không thích định, không tự tư thì cái đó đâu có thiện, phải không? Mà không thiện mà nói là có thiện là không cần, không sai, không đúng là mạnh. Nếu Bồ Tát nghe Bát Nhã nói Bát Nhã Ba La Mật, Ba La Mật Đa thâu thọ như thế, tâm không chìm lại, không lưu tục, không kinh sợ, không tin hiểu thâu xa, hỏi biết Bồ Tát nghe Bát ấy an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa thường không lìa xa, lấy thân chỗ trụ làm phương tiện, an trụ địa vị Bồ Tát thức thấu chuyển và lấy thân chỗ trụ làm phương tiện để mà an trụ địa vị Bồ Tát bất thối chuyển. Thì như vậy là Bồ Tát cái chỗ bất thối chuyển đó là lấy cái gì làm gốc? Lấy thân chỗ trụ làm phương tiện. Thân chỗ trụ tức là không dính, không kẹt, không mắc ở một chỗ nào. Con dính, con kẹt, con mắc, đó là cái phương tiện mà đi tới cái chỗ bất thối chuyển. Còn mình bây giờ có dính, có mắc không? Có kẹt không? Như vậy thì mình thối chuyển hay là bất thối chuyển? Bảo vệ cho nên tu mà ai thương, thương xót nhắc nhở, giúp đỡ an ủi mình thì vui vẻ mà tu, đó là thiết, phải không? Còn nếu mà ai gầy già khó khăn mà cơ thể mình cũng rồi, đó là thối, quá họ. Như vậy thì đó là ở cái địa vị gì? Sẵn sàng thối chuyển, đó là ở cái địa vị sẵn sàng thối chuyển cho mọi bất thối chuyển. Bởi vậy nên Bồ Tát ở đây mà đi tới chỗ bất thối chuyển là lấy cái không chỗ trụ làm phương tiện, từ cái không chỗ trụ làm phương tiện đó mà đi tới cho các thứ chuyện. Như vậy thì chúng ta thấy ngài Lục Tổ Huệ Năng là Bồ Tát chưa, phải chưa? Và ngài đã ở cái địa vị bất thối chuyển chưa? Bởi vì ngài ngộ được cái chỗ mà in vô chỗ trụ đó, phải không? Tức là do không có cái chỗ trụ, lấy cái đó làm cái chỗ tu hành, cho nên ngài cũng không tiến triển. Còn mình ở đây thì còn có chỗ trụ, cho nên mình dễ bị tối chuyển. Rồi đọc tiếp. Ngài Thiện Thiện lại nói thêm: Thế Tôn, chư Bồ Tát Ma Pháp tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên tự sát, không nên trụ thọ tưởng hành thức. Vì thế sao? Nếu trụ như sát và hành thức không phải là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu trụ thọ tưởng hành thức là hành thọ tưởng hành thức không phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy đầu tiên ngài dạy mình là đây nói là giải Bồ Tát, nhưng mà thực ra ai cũng có quyền học, ai cũng có quyền tu như các vị Bồ Tát. Tức là phải đừng có trụ nơi trụ quẩn, phải không? Trụ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Không nên trụ nơi trụ quẩn đó. Tại sao không nên trụ nơi ngũ quẩn? Bởi vì nếu nói là mình trụ nơi ngũ quẩn, tức là hành trụ quẩn, chứ không phải hành sắc ngã. Như vậy hành trụ quẩn với hành sắc ngã khác nhau sao? Thành ngũ quẩn tức là chấp, ngũ quẩn là thiệt. Và thành rất ngã coi là một đa thì thấy ngũ quẩn thì sao? Nếu khi ngũ quẩn về không, vậy là cái ngũ quẩn nó là rỗng không, là hư dối, thì đó là hành rất ngã. Còn nếu nhìn thấy ngũ quẩn là thiệt, là hành ngũ quẩn. Như vậy thì người muốn đi đến cái chỗ cứu tính an trụ ở chỗ viên mãn của Bồ Tát thì không nên hành ngũ quẩn, phải hành phật nhã. Hiện giờ nếu mà ai hành ngũ quẩn thì cái người đó bị kẹt ở trong cái chỗ thấy năng lượng là thiệt, mà thấy năng lượng là thiệt thì không có thấy được cái chân lý giả thực của con người, cho nên phải hành bát nhã. Hành bát nhã thì mới thấy được cái chân lý đó. Cho nên anh cũng nói vì thế sao? Vì không chấp hành hay biết bát nhã ba la mật đa, không biết bát nhã ba la mật đa thì đối với bát nhã ba la mật đa không thể tu tập. Nói rằng nếu mình không có chấp cái hành á thì mình biết được bát nhã ba la mật đa, còn nếu mình chấp cái hành là không biết được bát nhã ba la mật đa. Biết tức là biết thuộc thì bát nhã đó, nếu không biết thuộc thì bát nhã thì không thể nào mà tu tập bát nhã được. Nếu đối với bát nhã ba la mật đa không thể tu tập thì nơi bát nhã ba la mật đa không thể viên mãn, mà nếu không tập bát nhã được thì làm sao mà viên mãn được bát nhã? Nếu nơi bát nhã ba la mật đa không thể viên mãn thì không thể được nhất thiết chí trí, nếu không viên mãn bát nhã ba la mật đa thì không thể được nhất thiết chí trí. Nhất thiết chí trí là trí của ai? Bây giờ ta có những cái trí như là nhất thế trí và nhất thế chí trí, còn một cái là nhất thiết tưởng trí, thì ai biết cái trí nào của ai? Nhất thế trí là trí của hạt thanh văn a la hán, và nhất thế chí trí là cái trí của Bồ Tát, và nhất thế tưởng trí là cái trí đó là trí của Phật. Nhớ rõ rồi. Bởi vậy cho nên Bồ Tát mà không có hành bát nhã thì không có viên mãn trí của Bồ Tát. Tại sao mà nói nhất thế trí hay là nhất thế trí trí? Bởi vì tất cả chúng sinh ở trên đời này ai ai cũng cho rằng cái gì mà biết đúng như thật, thấy đúng như thật đó là trí tuệ, phải không? Cái trí tuệ thấy đúng, biết đúng. Bây giờ đây, cái trí tuệ bát nhã hay là cái trí tuệ của Bồ Tát là cái trí tuệ thấy đến cái lẽ thật của tất cả pháp. Bây giờ ví dụ như giờ mình thấy cái đồng hồ, nếu tôi mắt trí tuệ bát nhã là đồng hồ có thiệt không? Đồng hồ là chân duyên hội hợp, chứ không có tính thiệt của nó hay là cái tính cố định của nó. Như vậy là đồng hồ không thiệt thì cái bao kiến thiệt thôi,
rồi cái thân này thì nó thô, cái sắc này thì nó thô. Nếu thấy tất cả cái gì không thể khác, thấy rõ ràng đúng như vậy thì gọi cái đó là cái gì? Ở nhất nhất trí đó, cái khi thấy được tất cả đúng như thật, thấy tất cả đúng như thật gọi là nhất nhất trí, phải không? À, thì như vậy cái trí mà biết tất cả đúng như thật thì gọi nó là nhất thế trí. Rồi cái nhất thế mà thay sự trí sao nữa là sao? Tức là cái trí mà biết được tất cả cái nhất thế trí như trời đó. Cái trí mà biết được cái nhất thế trí như trời đó thì gọi nó là nhất thế trí trí. Phải sao vậy? Bởi vì Bồ Tát thấy được cái chỗ khổ của các nàng thanh văn, và các nàng vượt hơn các nàng thanh văn, cho nên gọi là nhất thế trí trí. À, cũng như một ông thầy giáo, ông biết được cái chỗ hiểu của học trò, phải không? Và nếu học trò khi ông thầy giáo ông dạy bài nào nó đều hiểu hết thì đó là coi như nó được nhất thế trí, phải không? Nhưng mà ông thầy giáo được biết được cái điểm của học trò nữa thì gọi đó là gì? Nhất thiết trí trí là vậy đó. Nếu nơi Bát Nhã Ba La Mật nếu không thể được nhất thiết trí trí thì không thể biết và thở biết của mình. Nếu mà mình không được cái thế trí trí á thì không thể nào mình tự biết được mình, tức là không thể biết thuộc được mình và biết thuộc được chúng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì mình không có cái trí tướng như thật thì làm sao mà mình chinh phục quyền não của mình, làm sao mà chinh phục quyền não chúng sanh. À, cho nên vì vậy mà không có thể biết và thở biết hữu tình. Vì thế không nên biết thọ các thứ, các thọ tưởng hành thức. Vì thế sao? Vì sắc đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể biết thọ. Vì sắc không thể biết thọ nên không phải sắc. Vì thọ tưởng hành thức không thể biết thọ nên không phải thọ tưởng hành thức. Mà ở đây mới nói thêm cho rõ rằng bởi vì mình muốn năng nhiếp sở nhiếp hữu tình được trọn vẹn cho nên mình không nên nhiếp thọ các thứ các thọ tưởng hành thức. Nhiếp thọ chữ nhiếp là thâu thu, mà chữ thọ là nhận. Mình thu nhận ngũ quẩn thì gọi là nhiếp thọ sắc thọ tưởng hành thức, mà mình không thu nhận ngũ quẩn là không nhiếp thọ sắc thọ tưởng hành thức. Và nếu mình thu nhận ngũ quẩn thì sao? Nếu mình thu nhận ngũ quẩn thì mình không có thể nào mà biết đến cái Bát Nhã Ba La Mật Đa được. Bởi vì mình chấp năm quẩn tập thiện thì đó là phàm phu, là mê muội chứ không phải là cái trí tuệ Bát Nhã. À, vì vậy cho nên nó không thể giết họ sát họ tưởng hình thức. Vì họ tưởng hành thức không thể biết họ nên không phải họ tưởng hành thức. Như vậy thì mình không có chấp nhận, tức là không có thu nhận họ tưởng hành thức, họ tưởng hành thức thì các họ tưởng hành thức là thiệt hay là không thiệt. Bởi nó không thiệt cho nên mình không chấp nhận nó. Nó không thiệt, mình biết rõ nó là không thiệt thì đó là trí tuệ. Nó không thiệt mà mình thấy nó thiệt, đó là ngu si, phải không? Và bây giờ mình thuộc hạng nào? Hạng nào? Mình bây giờ đương là hạng tu sĩ. Vậy mà nói là tôi học đạo nhiều năm, tôi cũng tỉnh ngộ khá lắm, phải không? Mà tham vọng không thiệt, mà cứ nghĩ nó thiệt hoài. Mà nghĩ nó thiệt tức là ngu, phải không? Như vậy học đạo mà ngu hoài sao? Mà mỗi tối tụng Bát Nhã là để làm chi vậy? Là mở đầu tụng Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn chê không, phải không? Và mình cứ thấy dây dây hữu hoài, phải không? Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn chê không mà mình lại chiếu kiến ngũ uẩn dây hữu, thì như vậy mình có được cái kinh không? À, bởi mình được cái kinh cho nên đi theo kinh mà tu thì được giác ngộ giải thoát, mà đi ngược với kinh thì sao? Là phê bụi, là trầm luôn, phải không? Như vậy thì giờ chúng ta là người chấp nhận mê bụi trầm luôn, hay là chúng ta quyết định giác ngộ giải thoát? À, nếu quyết định giác ngộ giải thoát thì phải sao? À, phải không có, không có giết họ ngũ uẩn, phải không? Vì giết ngũ uẩn là không thiệt, mà ngũ uẩn không thiệt thì có cái buồn mình giết họ nó. Đó. Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâu phẩm cũng không thể giết họ, nên không phải Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì hồi nãy nói là năm uẩn không thể giết họ, cho nên năm uẩn không phải là năm uẩn, phải không? Không thiệt. Như vậy năm uẩn không thiệt thì pháp Bát Nhã thiệt không? À, bởi vì mình dùng cái trí tuệ mà soi thấy năm uẩn nó tánh không. Thì khi soi thấy năm uẩn tánh không thì năm uẩn không thiệt. Thì cái trí tuệ soi năm uẩn, cái trí tuệ nó thiệt không? Nếu mà cái trí tuệ nó thiệt, đó là còn kẹt à, tức là phất trâu mà còn chặt à. Vì vậy cho nên khi thấy năm uẩn là không thì cái Bát Nhã cũng không thiệt nữa à. Thấy được như vậy mới là chỗ cứu kính. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâu thập như thế. Nếu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâu thập như thế ấy gọi là Bồ Tát à. Vậy thì Bồ Tát là cái người thực hành cái Bát Nhã đến chỗ thâu thập, mà nếu thực hành đến chỗ thâu thập như vậy mới gọi là Bồ Tát. Đối với cả pháp không nhiếp thụ được định rộng lớn, không đối vô lựa, quyết định không chung với thanh văn độc giác, cũng không giết họ các thế chi tiết à. Thì như vậy ở đây nó rằng Bồ Tát khi mà không có giết họ tất cả pháp từ tâm quẩn cho đến Bát Nhã, vừa thấy nó là hư dối, là năng chiếu và thở chiếu đều là hư dối hết. Thì như vậy đó là đã được cái định rộng lớn. Cái định đó là sao? Giống như mà ngồi thiền được định không? Cái định rộng lớn đó là định sao? Cái định rộng lớn này nếu mà thấy các pháp năng và sở đều không thiệt, không có một pháp nào thiệt hết, thì xong mình phải duyên ra cái gì? Thánh đại sang cái nào? Thành nên đi đâu nó cũng là an nhiên tự tại, không dính không kẹt cái gì hết, thì có định chưa? Mà định đó ngồi hay là đi? Cái đặc định đó có thể mình đi tất cả chỗ mà vẫn ở trong định à. Còn nếu mà mình ngồi với định thì cái định đó có giới hạn, nó là nhỏ. Còn cái định mà đi đâu cũng vẫn là định á, là mới gọi là cái định rộng lớn, không có hạt lựa. Tại sao? Bởi vì mình thấy tất cả pháp là hư dối, không thật, năng sở đều không có một phát triển thì còn nghĩ cái gì, còn chạy theo cái gì, mà không nghĩ không chịu chạy theo đó, đó là định. À, khi tâm không nghĩ không chạy theo đó là cái định. Bởi vậy tôi nói là định rộng lớn không đối đó, đó là vô lượng. Cái định đó nó không có độc, không chung cùng cái hạt thanh văn độc giác, cũng không giết họ gì thích cái trí trí. À, tại sao hồi nãy nó thích cái trí là cái cao tổ của Bồ Tát, mà bây giờ nó cũng không thuộc về thích cái trí trí nữa, bởi vì đã lập là thích cái trí trí là có danh, phải không? Có danh có hiệu, mà có danh có hiệu là thiệt hay là giả? À, vì vậy mà cũng không có lệ thuộc vào cái giả danh của nhất thế trí trí nữa. À, vì có sao? Vì nhất thế trí trí này không phải chấp tướng mà tu được. Các thứ chấp tướng đều là phiền não. À, bây giờ mình tu mình chấp tướng là không chấp tướng đây. Chấp tướng hay không chấp tướng? Chấp tướng làm sao? Ai biết mà chưa chấp tướng sao nói nghe coi. Chấp tướng sao? Và bây giờ ai thử xét coi mình chấp tướng sao để biết cái bệnh của mình. Chấp sao? Thằng chấp mà không nhớ chấp sao hết. Phải không? Bây giờ đây, nếu thấy mình thiệt cái chấp tướng không? Thấy cái chùa mình thiệt cái chấp tướng không? Rồi thấy huynh đệ mình thiệt cái chấp tướng không? Thấy cái giường qua mình thiệt cái chấp tướng không? Thấy cái đám cãi mình thiệt cái chấp tướng không? Như vậy thì mình đương ở trong cái chấp tướng chúng ta, phải không? Mà bởi chấp tướng cho nên rồi mình tu nó không có tiếng. À, mình bị phiền não bởi thấy vượt qua mình thiệt nên ai vẽ cái qua không hỏi thì sao? À, bởi thấy miếng cãi mình thiệt mà ai nhổ cãi không hỏi mình thì sao? À, bởi thấy cái chùa mình thiệt mà ai làm cái gì chơi trong chùa mình chịu không? À, đó thì do chấp tướng cho nên mới thành phiền não, rồi thấy thân mình thiệt cho nên ai động đến thì mình dễ tâm động, phải không? Đó. Thì tất cả cái phiền não đều do chấp tướng mà ra hết trơn, phải không? Đó, thì như vậy tất cả chúng ta bây giờ tu đều là chấp tướng, và bởi chấp tướng cho nên chúng ta tu mà phiền não hoài. Có ai hết phiền não chưa? Phiền não hiện giờ nó đương giảm xuống tới mức độ nào rồi? Tới mức độ nào? Từ 100% bây giờ quý vị còn ở tình yêu cả như nói nghe coi, có người nào còn tình 10% không? Như vậy thì để thấy rằng tại vì mình chấp tướng cho nên phiền não nó không có hết. Ai mà không còn chấp tướng thì phiền não nó không còn. Đó, ví dụ như thiếu kiến ngủ uống chay không thì đâu còn chấp tướng thì thân này, phải không? Không còn chấp tướng về ngã. Rồi nếu mà so thấy năng đủ không thì cái nhà hay tất cả cái khác thì cũng chưa hợp như dối, tánh nó cũng là không, thì còn gì thì chấp tướng. Mà nếu không chấp tướng đó mới là bát nhã, mới là tu được nhất thiết chi tiết. Đây mới dẫn chứng. Nếu chấp tướng tu được nhất thế trí trí thì phạm chí thắng quân đối nhất thế trí trí, không nên tính giải. Phạm chí thắng quân tuy do thích tính giải quy phú Phật pháp gọi là tùy tính hạn, mà hay dùng ít hoặc ý quán tất cả, có tánh nó là không, ngộ nhập nhất thế trí trí. Nếu mà nói là chấp tướng mà tu được á, tu được nhất thiết trí trí, thì cái ông Phạm Chí Thắng Quân này đối với nhất thiết trí trí ông không có thích giải, bởi vì ông thấy rằng tất cả pháp tướng là không thiệt, cho nên ông mới khởi cái tâm tin hiểu Phật pháp, quy thú về Phật pháp. Như vậy mà gọi là tùy tính hạnh. Bởi vì người vào đạo nó có hai phần, tùy tính hạnh và tùy giải hạnh. À, tính hạnh và giải hạnh, tùy tính hạnh tức là do cái lập sinh mà vào đạo đó là tùy tính hạnh, tùy giải hạnh tức là do mình ngộ, mình thấy được đạo và vào đạo thì gọi là tùy giải hạnh. Thì ông Phạm Chí Thắng Quân này, ông đi từ cái tùy tính hạnh mà vào. Do ông quán tất cả pháp tánh không, tánh nó là không, mà ngộ nhập được cái pháp rồi chất thế chi trí. Đó, ngộ nhập rồi không chất tướng sắc, không chất tướng thọ tưởng hành thứ, không lấy hỷ lạc quán thấy trí này, không lấy nội sắc thọ tưởng hành thứ quán thấy trí này, không lấy ngoại sắc thọ tưởng hành thứ quán thấy trí này, không lấy cả nội ngoại sắc thọ tưởng hành thứ quán thấy trí này, cũng không lìa sắc thọ tưởng hành thứ quán thấy trí này. Đó, khi mà ổng ngộ nhập rồi đó, thì ở đây nói tới ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là không thấy, không lấy nội sắc, và quán cái thấy, quán được cái trí, cái thế trí trí, không lấy cái ngoại sắc. Ngoại sắc tức là sắc thọ tưởng hành thức á, hay là nói cái chỉ hiểu là không lấy nội ngũ quẩn, không lấy ngoại ngũ quẩn, và không lấy nội ngoại chung hợp. Đó, nội ngũ quẩn và ngoại ngũ quẩn chung hợp mà quán thấy trí trí, cho đến cũng không lìa ngũ quẩn mà quán thấy trí trí. Đó là bốn cái. Một là nội ngũ quẩn, hai là ngoại ngũ quẩn, ba là nội ngoại chung hợp, bốn là ly ngũ quẩn. Tại sao phải nói như vậy? Bây giờ hỏi cái trí tuệ của Bồ Tát Viên Mãn, cái trí đó ở đâu? Từ ở trong năm ngũ mà ra, phải không? Phải không? Rồi ngoài năm ngũ mà có, phải không? Rồi trong ngoài nó muốn hợp lại mà có, phải không? Như vậy lìa nó muốn mà có, phải không? À, bởi vì nếu lìa nó muốn mà có thì tiếng của ai cho nên tiếng của vị Bồ Tát mà được tăng lên nó muốn này, phải không? Bởi vậy cho nên không chấp nó muốn mà có cái nhất thiết chí, không phải do ngoài cái nó muốn mà có nhất thiết chí, không phải dung hợp cả nội ngoại mà có nhất thiết chí, cũng không có lìa nó muốn mà có nhất thế trí trí. Thì như vậy trí nhất thế trí trí ở chỗ nào? Có tự xứ không? Và cái gì không tự xứ thì cái đó tuyệt không? À, bởi vậy cho nên cũng thấy nhất thế trí trí nó không tuyệt. Phạm Chí Thắng Vương lấy các môn ly tướng như thế đối với thế trí trí không thanh chính giải, đối với cả pháp đều không thủ chiếu. À, nghĩa là ông Phạm Chí Thắng Vương lấy các môn ly tướng tức là không có dính, không có kẹt ở trên hình thức, gọi là ly tướng. Cũng như Kinh Kim Cang nó Phạm sở hữu tướng gia thị hư vọng đó, nghĩa là không còn có một cái tướng nào là thiệt hết. Bởi không thấy có một tướng thiệt cho nên gọi là ly tướng. Bởi ly tướng cho nên đối với cái nhất thế trí, trí trí ngài thăng cái lòng tin sâu xa, tin hiểu sâu xa. Và đối với tất cả pháp ngài cũng không có chấp trước nữa. À, Phạm Chí Thắng Quân lấy môn ly tướng nơi nhất thế trí trí được chứng giải rồi, đối tất cả pháp đều không chấp tướng, cũng không suy nghĩ các pháp không tướng,
À, như vậy thì từ cái pháp môn ly tướng, ông không có đối các pháp, tất cả pháp không chấp tướng, mà cũng không suy nghĩ không tướng. À, chấp tướng là chấp có tướng, không tướng là chấp không tướng, hai cái đó đều không dính, không bị cái chấp có tướng và cũng không bị cái chấp không tướng. Bởi vì gần đây người ta cứ nghĩ rằng học bát nhã là chấp không, phải không? Mà như vậy ở đây Ngài Thánh Vương ở chấp không không? Tức là không chấp cái có tướng và cũng không chấp cái không tướng luôn, thì như vậy mới đúng có cái bát nhã. Như thế phạm chí do Thích Thắng giải, đối tất cả pháp không thủ, không xả, không đắc, không chứng. Không thủ thì dễ hiểu rồi, mà không xả thì sao? Là đối tất cả pháp không thủ tức là không giữ, phải không? Mà không giữ là bỏ. Thế tại sao mà nói không thủ mà rồi không xả nữa? Như vậy mình tu giờ có xả không? Các vị tiểu sư nói là đối tất cả pháp mình không giữ, mình buông hết, thì có phải là xả không? Như vậy thì trái với cái chỗ này nói rồi, không thủ, không xả, không đắc, không chứng. Nói như vậy bởi vì có thủ cho nên mới có xả. À, bây giờ nếu mà không thủ thì còn có xả không? À, thì bởi thấy có đắc, có chứng, nó là thấy có được và có cái chứng ngộ. Mà thấy có được, có chứng ngộ thì còn thấy các cái pháp thiệt. Có thiệt cho nên có được, có thiệt cho nên có chứng. Như vậy là không có cái pháp chân thật. Khi ấy phạm chí kia đối với tính giải của mình, cho đến niết bàn cũng không chắc trước, vì lấy pháp tánh chân thật làm định lượng vậy. Như vậy tại sao nói rằng đối với tính giải của mình, cho đến niết bàn cũng không chấp trước? Niết bàn là cái chỗ cứu kính của người tu, phải không? Ai tu cũng mong được đến niết bàn, mà niết bàn không chấp trước vậy được bỏ niết bàn làm sao tu? Bỏ niết bàn là tu cái gì đây? Tu cái gì? Chỗ này á, bây giờ tôi nói ví dụ ở ngoài chút cho quý vị hiểu. Ví dụ như người đi học, người học trò học tới lớp 12 rồi thì mình quyết định thi cho đậu hoặc tú tài, phải không? Mình thi đậu hoặc tú tài thì cái chỗ đó là chỗ mong muốn của mình được cái cấp bậc tú tài. Thì như vậy đó là hay hay dở? Hay không? Hay. Nhưng mà có người họ cũng đi học, họ cũng quyết định tới lớp 12 và viên mãn lớp 12, họ chỉ lấy là lấy cái hiểu biết của mình bậc cấp, và bậc cấp tôi cho đó là giả hiểu. Thì người đó hay không? Ai hơn ai? Người nặng về bậc cấp và người chỉ biết mình lấy cái trí tuệ mình học để có trí tuệ ngang từ đó, đúng từ đó thôi, chứ còn không có cần cấp bậc, chỉ là cái giả hiệu. Thì như vậy ai hơn ai? Thì như vậy có thấy rằng ở đây không có chấp niết bàn mà chỉ lấy pháp tánh chân thật làm định lượng. Lấy cái chỗ pháp tánh chân thật mà mình không được á, lấy cái đó làm định lượng, chứ không kẹt trên cái ngôn ngữ niết bàn. Thì niết bàn cũng là ngôn ngữ, cũng như các bạn là cái giới tiến đặt thôi, phải không? Còn cái quan trọng là cái hiểu của mình, cái biết của mình, chứ đâu phải cái giới đó nó có thể đầy đủ được cái hiểu biết của mình. Đó, chẳng qua là cái tiến đặt là mình học tới đó, mình thi được hiểu như vậy, cái tiến đặt mình đúng là cái trình độ đó cho mình cái cấp bằng. Nhưng mà cái cấp bằng chỉ là cái giả hiệu bên ngoài,
và cái thực của mình đó, là cái trình độ hiểu biết, phải không? Trình độ hiểu biết đó là cái thật. Như vậy thì cái niết bàn cũng là cái danh hiệu, còn có ngôn ngữ tức là còn danh hiệu, và mình còn kẻ cái danh hiệu cứ mơ ước niết bàn, thì cái mơ ước đó là một cái tưởng tượng không thiệt. Bây giờ mình lấy cái định lượng, cái pháp tánh chân thật làm định lượng, thì chỗ đó là cứu kính, tức là thấy đúng như thật tất cả pháp, không còn cái tâm dính kẹt gì hết, cái đó là chỉ có, mà chính cái đó mới là cái chân thể. Chứ còn cái tên nước bàn cũng chưa phải là cái chân thể. Rồi đọc tiếp. Đến chỗ này thì nhà sư hiệu mới nói: Thế Tôn, Bồ Tát Ma Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa sau phẩm ấy nên biết đối với các họ tưởng hành thức cũng không biết họ. Tuy đối các pháp không có chỗ biết họ, nhưng nếu chưa viên mãn 10 lực Như Lai, 4 vô sở quý, 4 vô nghệ giải và 18 pháp phần bất trọn, như danh trọn thông giữa đường vào niết bàn. Chỗ này là cái chỗ mà đặc biệt của Bồ Tát. Nói rằng Bồ Tát thì đối với năm uẩn không nhiếp thọ, tức là không còn chấp năm uẩn nữa, như chỗ nó chiếu kiến ngũ uẩn vậy không đó. Tuy đối với pháp không có chỗ nhiếp thọ, tức là không có chỗ chấp nào nữa hết, nhưng nếu chưa viên mãn mười lực Như Lai, hay là nói cái khác là chưa viên mãn những điều kiện để thành Phật ấy, thì chọn không có nửa đường vào niết bàn. Tại sao nói câu đó? Vậy ai nửa đường vào niết bàn? Mà nếu chưa thành Phật thì sao? Sao nửa đường vào niết bàn được? À, đây là nói cho tất cả hiểu. Bởi vì Bồ Tát và La Hán cũng như gần đây có người họ đặt câu hỏi thế này, họ nói Bồ Tát là kém hơn A La Hán. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát thì còn có lậu, tức là còn hữu lậu, còn A La Hán là vô lậu. Bởi vô lậu cho nên mới gặp niết bàn, phải không? Đoạn này mới còn hữu lậu cho nên mới còn thanh tử nữa. Mà người còn hữu lậu thì người vô lậu thì nào ơi? Còn hữu lậu thì thấy được vua, còn người được vô lậu thấy gì hơn? Vậy thì hữu lậu thấy vô lậu, vua vô lậu. Bây giờ đây tôi nói cái ví dụ, tôi nói ví dụ như có cái hai người học trò khi họ học, họ cùng thi đậu tú tài một lượt như nhau, họ thi đậu tú tài một lượt như nhau, và khi đậu tú tài một lượt như nhau thì một người thì họ không học nữa, họ xin sở làm. Ở khi xin sở làm thì có thể họ làm được phủ trưởng hay gì đó. Còn cái người còn đương không xin làm rồi lại tiếp tục đi học. Tiếp tục đi học thì sánh lại hai người người nào hơn? Người ta là thủ trưởng rồi hơn, chứ còn trước chưa học trò ông đặt đi học mà hơn gì, phải không? Nếu nhìn hiện tại thì cái người ra làm việc thì có cái địa vị hơn cái người còn ở sách đi học làm sinh viên, phải không? Người sinh viên đâu có cái địa vị gì, người kia ra làm việc thì có địa vị. Nhưng mà ngày mai kia thì cái người sinh viên này nếu đi học tới tiến sĩ, đầu tiến sĩ rồi trả ra thì người nào hơn? À, như vậy thì ngang bậc tú tài thì ai cũng có quyền ra xin thở làm. Nhưng mà một người xin thở làm thì lúc đó thấy an thân an phận, có địa vị. Còn người chưa có thở làm vẫn xin đi học tiếp tục thì thấy lúc đó cũng chưa có địa vị gì. Nhưng mà mai kia khi viên mãn xin học đó thì cái giá trị sẽ cao hơn. Cũng như vậy Bồ Tát và A-la-hán không giác ngộ thì không thể gọi là Bồ Tát. Bởi giác ngộ rồi mà nếu sau khi giác ngộ rồi dứt hết phiền não để nhập niết bàn, đó gọi là A-la-hán. Sau khi giác ngộ rồi thì làm đại bi, muốn làm cho đủ công hạnh của vị Bồ Tát để thành Phật, cho nên không nhập niết bàn. Vì làm đại bi muốn làm đầy đủ mọi công hạnh của Bồ Tát để đi đến viên mãn Phật quả, cho nên không gặp niết bàn. Như vậy thì trong khi mà ngang đó đó, tức là tới chỗ A La Hán, ngang đó Bồ Tát cũng giác ngộ như vậy. Mà nếu các ngài thích nhận niết bàn thì các ngài buông bỏ phiền não thì các ngài cũng được vào niết bàn. Thì đó là chữa trình nhập niết bàn. Và các ngài không chịu ngăn giữ trình đó, các ngài cố gắng tu hành đầy đủ viên mãn mọi công đức của Phật rồi sao?
Công hạnh đó thì mới tới thành Phật. Cho nên La Hán không có nghĩa thành Phật, mà Phật là phải đủ công hạnh của Bồ Tát. Bởi vậy cho nên đây mới nói là không có nửa trình nhập niết bàn vậy đó. Còn những A La Hán hay là Đức Như Phật đó là nửa trình nhập niết bàn. Đó là cái đoạn mà để nói rằng nhập niết bàn nửa trình. Nên biết Bồ Tát Ma Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, tuy không chấp trước mà hay thành tựu các sự việc thù thắng, không chấp trước mà vì mình muốn viên mãn mọi cái công đức cho nên thành tựu được cái sự việc thù thắng. Lại Thế Tôn, như Bồ Tát Ma Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán sát thế này: những gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Vì sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế phải làm thế nào? Đó là ba cái câu mà bảo mình phải quán. Cái câu thứ nhất là chính gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Câu thứ hai, sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Câu thứ ba là Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế phải làm thế nào? Đó là ba câu hỏi. Ta không chỗ có ấy, lấy cái gì mà gạn hỏi? Ở đây đó là trên là bảo mình phải dùng trí để mà quán, đặt câu hỏi để quán sát, để tìm sự coi Bát Nhã Ba La Ba La Mật Đa là cái pháp thật hay là cái pháp không thật. Khi mình tìm thấy rõ rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa chỉ là một cái pháp không thật thì đã biết là cái pháp không thật rồi. Thì ở trong đây nó dạy cái câu hỏi thứ hai là nếu pháp đó không có, không chỗ có, tức là không thật, chẳng thấy được cũng không thật, thì trong Bát Nhã Ba La Mật Đa không chỗ có ấy, lấy cái gì mà gạn hỏi? Thì cái gì mà hỏi cái Bát Nhã không thật đó? Đó là quý vị thấy cái câu này nó tế nhị làm sao. Khi mình đầu tiên thì mình phải quán những cái pháp ở bên ngoài. Những cái pháp bên ngoài là đối tượng để mình quán nó. Pháp bên ngoài đây không nghĩa là ngoại cảnh mà kể cả thân mình. Mình quán thấy năm quẩn để thấy tất cả pháp không thật, thì cái hay quán năm quẩn thì các pháp không thật đó là cái gì? Là cái trí bát nhã. Nhưng mà khi quán để rồi, rồi bây giờ mình biết cái trí bát nhã nó có thiệt không? À, mà trí bát nhã nó không thiệt thì cái gì để hỏi? Để hỏi những cái câu hỏi mà nói là bát nhã đó là cái thế nào, là cái gì vân vân, thì cái hỏi đó là cái gì? Cái hỏi đó là cái gì? Như vậy thì đầu tiên là thấy cảnh mà không thật, rồi kế là thấy cái trí bất nhã không thật. Mà cái thấy cái trí bất nhã không thật đó cũng chưa phải là của chính, phải không? Thì bất nhã không thật thì cái khởi hiểu bất nhã không thật cũng phải bỏ luôn, phải không? Thì như vậy đó mới gọi được tới cái chỗ viên mãn. Như vậy mà mới đặt câu hỏi thứ kế đó là nói rằng thì trong bát nhã ba la mật đa không chỗ có, không chỗ có ấy lấy cái gì mà gã hỏi? Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Tát khi đối với việc như thế quán sát kỹ càng, tâm không chìm lặng, không uy trục, không kinh sợ, nên biết đó là không lìa bát nhã ba la mật đa sâu thẳm. À, như vậy thì bát nhã ba la mật đa sâu thẳm là cái chỗ nào? Là cái chỗ đây nói thì dễ hiểu, từ thấy năm quẩn đều không, phải không? Và năm quẩn là không là cái đối tượng của bát nhã chí khoai, phải không? Rồi trở lại cái bát nhã chí khoai đó là sao? Cũng là hư dối luôn, phải không? Và cái biết bát nhã ba la mật đa hư dối đó cũng là không thiệt nữa, thì như vậy mới gọi là cái biết sâu vào cái bát nhã ba làm mình đang không thật. Thì như vậy mình mới thấy cái cao siêu. Như vậy thì người không thiệt, cảnh không thiệt, phải không? Người không thiệt, cảnh không thiệt, thì biết người không thiệt, cảnh không thiệt rồi mình tu sao đây? Rồi người không thiệt thì người họ có khổ, thì cái khổ của họ có thiệt không? Mà họ khổ không thiệt thì thôi để họ khổ mà họ chứ đừng nói chí, chứ họ chí, phải không? Mà tại sao nó Bồ Tát mà chứ khổ chúng ta? Bồ Tát thấy chúng sanh không thiệt, mình không thiệt, chúng sanh không thiệt, mà không thiệt thì chứ khổ thì chi nữa, chứ bất tâm vậy. Đó, rồi chỗ này là chỗ mà mình phải lưu tâm. Bởi vì Bồ Tát lấy từ bi là cái động lực chính, cho nên cái trí tuệ thấy người không thiệt, mình không thiệt, hay là chúng sanh không thiệt, mình không thiệt, thấy như vậy, nhưng mà vì cái động lực từ bi quá mạnh, cho nên mới lăn vào một tiến độ chúng sanh tuy không thiệt, mà thấy họ khổ là vẫn không có bỏ. À, bây giờ tôi thí dụ, ví dụ như có một người, một gia đình, hai vợ chồng sanh được một đứa con rất là hoan, dễ thương hết sức, mà mới có một đứa thôi, mà đứa con đó nó ngủ trưa, trong lúc ngủ trưa cái nó mộng thấy cái gì đó không biết, nó nghe là nó khóc, thì ba má nó có đứng dịp chừng nó mộng thôi, rồi dỗ nó chi, hay là chạy lên dỗ liền. Tại sao chạy lên dỗ liền? Vì thương quá là thương, phải không? Bởi thương quá cho nên nó dầu biết là nó mộng đó, phải không? Biết nó mộng nó khóc chứ không phải là thiệt, không ai đánh thảo gì nó. Nhưng mà vừa thấy nó khóc là chạy lại dỗ liền, chứ không để cho nó khóc lâu. Thì cũng như vậy, Bồ Tát vì thương chúng sanh như là thân mình, bởi vậy cho nên một chúng sanh khổ là Bồ Tát sẵn sàng cứu, tuy biết nó là giả dối mà vẫn cứu, chứ không có bỏ qua, không có bỏ sót. Cho nên trong nhà Phật nói, nếu Bồ Tát mà chỉ tu trí tuệ bát nhã ba la mật đa không á, thì cái đó gọi là càn huệ, tức là cái trí huệ khô, mà phải có từ bi cộng vô nữa thì mới gọi là cái trí huệ tươi thuần. Tươi thuần tức là nhuận huệ đó, tức là cái trí huệ tươi thuần, ướt át tươi thuần. Vì vậy mà không thể thiếu một được, Do đó nên Bồ Tát thấy chúng sanh là giả dối, các pháp là giả dối, và giới cái lòng từ bi quá nặng. Như vậy mà một chúng sanh nào khổ là Bồ Tát cảm thầm trước, cũng như bà mẹ ông cha thì quá thương con, cho nên một cái mơ của nó mà nó khóc mà cũng thương nữa, cũng khóc sang nữa, đừng nói là cái tiền, phải không? Đó, như vậy thì để hiểu rõ cái tinh thần bát nhã của Bồ Tát, không phải là nghe nói quỷ quá rồi đánh đờn hát thì nói trời muốn hay chơi hay là gì mà cái đó là cái lòng, đó là chỉ có cái càn huệ mà không phải là cái nhượng huệ, mà phải có đủ cả từ bi trí tuệ. Mà tôi vừa nói Bồ Tát đặt cái từ bi là nặng, cái gì được trí tuệ rồi bây giờ phải nặng về từ bi thì mới có lễ cho chúng ta hiểu vậy, nó hiểu được cái tinh thần Bồ Tát.